Chương 51, nàng nói không đi. Mũi kiếm Hàn Thiên Mạch dỉ máu, gương mặt tuấn nhã đầy mong đợi, nhìn Bạch Ly Nhược không ngừng lui về phía sau, gàn từng chữ nói Nhược Nhi, nếu lần này nàng không đi, nàng sẽ không còn cơ hội nữa. Tâm tình Bạch Ly Nhược hoảng hốt, loạn choạng bám lấy vết đá, trên mặt không còn chút máu, nàng nên đi sao? Nàng thật muốn vứt bỏ tất cả để rời đi sao? Trong lòng đống có thanh âm hò reo đi cùng huynh ấy đi, rời khỏi Phong Mạc Thần, rời khỏi vương phủ, cái ngươi muốn là tự do mà. Nhớ tới Đan Cơ lúc rơi xuống vách núi, lời nói chưa kịp ra khỏi miệng, đôi mắt phủ đầy hơi nước. Bạch Ly Nhược thê lánh cười một tiếng, cho tới bây giờ nàng cũng không tin ông trời chiếu cố nàng, hơn nữa Đan Cơ chết cũng không phải là nàng không có trách nhiệm. Nhẹ lắc đầu nói muội không đi, Hàn công tử, muội muốn trở về vương phủ. Sắc mặt Hàn Thiên Mạch đống biến đổi, ném kiếm trong tay, bước lên một bước bắt chặt lấy tay Bạch Ly Nhược, nói muội thích Phong Mạc Thần phải không? Bạch Ly Nhược lắc đầu, muốn thoát khỏi tay của hắn, lại bị hắn nắm càng chặt hơn, trong lúc nàng đang giãy giụa, ngoài cửa động vang lên một thanh âm lạnh lùng buông nàng ra mau, nàng nói nàng không muốn đi. Tầm mắt hai người đồng loạt hướng tới, Phong Mạc Thần đứng đón gió ở đó, gương mặt lãnh nhạt tuấn mỹ như thiên thần phiêu đồng trước cửa động. Hàn Thiên Mạch hít sâu một hơi, khẽ mở mắt, tay nắm chặt tay Bạch Ly Nhược không chịu buông lỏng, thản nhiên nói ngươi đến lúc nào. Đôi mắt phương của Phong Mạc Thần nhíu lại, sắc mặt vẫn như cũ, môi mỏng khẽ mở, lúc ngươi nói ra kế hoạch mang nàng đi, ta đã ở đây rồi. Hắn luôn ở ngoài động quan sát nhất cử nhất động của bọn họ, nếu như nàng lựa chọn cùng Hàn Thiên Mạch rời đi, không phải chỉ có nàng chết, mà toàn bộ Bạch gia cũng sẽ biến mất hoàn toàn khỏi Sở Quốc. Nhưng, nàng đã không để cho hắn thất vọng. Nhìn Phong Mạc Thần, khóe môi Bạch Ly Nhược vẽ ra một nụ cười giễu cợt, thu tay lại, chậm chạp đi tới phía hắn. Sắc mặt Hàn Thiên Mạch trắng bệch như tờ giấy, trong mắt lúc đầu là hy vọng, nhưng sau đó chỉ còn là thất vọng vỡ nát, hắn nhìn nàng từng bước đi về phía Phong Mạc Thần, đôi môi run rẩy, cuối cùng cũng không bật lên được một chữ nào. Phong Mạc Thần ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Bạch Ly Nhược, khóe môi mỉm cười, nhẹ giọng nói ôm chặt ta dẫn ngươi đi. Hai tay Bạch Ly Nhược ôm cổ Phong Mạc Thần, nhìn thật kỹ Hàn Thiên Mạch, rũ hàng mi xuống, che kín thần sắc phức tạp trong mắt, biến mất cùng Phong Mạc Thần ngay cửa động. Hôm sau, Bạch Ly Nhược lại quay về là Bạch Ly Nhược lạnh nhạt như xưa, chẳng qua là trong vương phủ không thấy Hàn Thiên Mạch nữa, ngược lại lại có một vị cô nương yêu kiều, tên cứ gọi Liều Y Y Y. Chương 52, không hiểu vì sao được sủng ái. SS gãy chuông. Trong Lạc Hoa viện, Phong Mạc Thần nghiêng người dựa vào khung cửa, hai tay khoanh trước ngực, hứng thú quan sát Bạch Ly Nhược. Bạch Ly Nhược trên tay cầm khăn, nhúng vào nước nóng, sau đó dùng sức vắt khô, tiếp theo nhẹ đắp chiếc khăn lên trán Tiểu Man. Tiểu Man đang sốt cao, bất an mê sảng, Bạch Ly Nhược nắm chặt tay, nhìn vô cùng đau lòng. Người đang giúp nha đầu đó hạ nhiệt sao? Phong Mạc Thần khoanh tay trước ngực, khỏe môi cười. Bạch Ly Nhược liếc mắt nhìn hắn, đem một cái chăn mỏng đắp lên người Tiểu Man. Hạ nhiệt tại sao lại dùng khăn nóng chứ? Phong Mạc Thần không phong độ chút nào cười thành tiếng, nghiêng đầu nhìn bộ dáng bối rối của Bạch Ly Nhược. Không tự chủ được, gương mặt Bạch Ly Nhược đỏ lên. Chẳng qua là nàng xem phương pháp này ở trên TV, lại không thực hành qua lần nào, ý, mà TV là gì? Bạch Ly Nhược nhấc khăn đắp trên trán Tiểu Man lên, bưng chậu nước nóng thay lại. Lúc ra đến cửa, Phong Mạc Thần không có ý nhường đường, Bạch Ly Nhược không bình tĩnh được, nhíu mày ngươi tránh ra. Nụ cười Phong Mạc Thần càng đậm, ánh mắt thâm thúy, đôi mắt cong lên thành hình vầng trăng khuyết, đốt ngón trỏ gõ vào khung cửa, nhẹ giọng nói theo ta đi ra ngoài một lúc, cứ để cho bọn hạ nhân tới đây chăm sóc tiểu nha đầu đó là được rồi. Không đợi Bạch Ly Nhược cự tuyệt, một thanh âm tiểu mị mang theo tinh thần phấn chấn của một cô gái xông vào mảng nhĩ thần, ngươi quên hôm nay là ngày gì sao? Phong Mạc Thần chuyển ánh mắt sang Liều Y Y Y Y, cau mày nói không phải là bàn bạc chuyện chuyển ra biệt viện ở. Sao còn chưa đi? Con mắt Liều Y Y Y nháy nháy, níu lấy hai bím tóc nhỏ trước ngực mẹ nuôi nói, muốn ta lúc nào cũng ngó chừng ngươi, biệt viện của ta đã bị đốt, ngươi đừng có nghĩ đến chuyện đuổi ta ra ngoài. Phong Mạc Thần im lặng, quay đầu nhìn Bạch Ly Nhược. Thở dài nói ta có việc đi ra ngoài, để quản gia qua đây giúp ngươi chuẩn bị hành lý chuyển đến Thần Hòa Hiên ở, buổi tối chờ ta trở lại. Bạch Ly Nhược bất động tại chỗ, đây coi là gì? Cầu hòa ư? Liều Y Y Y vân vê môi, lôi kéo cánh tay Phong Mạc Thần đi thôi, mau mau, mẹ nuôi không đợi được nữa. Liều Y Y Y túm lấy Phong Mạc Thần, đi ra ngoài vương phủ, trên mặt nàng không chút sợ hãi, nhất thời có cảm giác thất bại. Còn hắn tại sao nhìn trên mặt cô gái kia không ra một chút nào nét hưng phấn khi được sủng ái vậy? Nàng không phải là đã cự tuyệt Hàn Thiên Mạch rồi ư? 4. Đêm, đen như mực, lạnh như nước. Ngoài kinh thành, ở một nơi hoang phế, đèn lồng cũ hỏng phiêu diêu trong gió, cửa gỗ lúc nào cũng phát ra tiếng quắc két. Bên trong, không khí âm u, Hắc Y Liễu nam tử đeo mặt nạ quỳ một chân trên đất, đang đứng đấy là một nam nhân mặc thêu cẩm y liễu màu đen, người đó đưa lưng về phía nam tử đeo mặt nạ, toàn thân tản mát ra khí thế kinh người, thế nhưng so sánh với này lạnh lẽo không khí còn bị lấn át mấy phần. Đi tra xét thân phận, hoàn cảnh gia thế của Liêu Y Y Y, còn nữa, vào buổi trưa, giết chết Hàn Thiên Mạch, nhớ kỹ, nhất định phải là buổi trưa. Chương 53, không muốn thị tẩm. Gió mát, sương thanh, vầng trăng sáng treo trên cao. Bạch Ly Nhược ở trong phòng ngủ tại Thần Hòa Hiên bất an đi tới đi lui, trong tay nắm thật chặt một cuộn giấy, trong đó có mấy dòng chữ. Buổi trưa ngày mai, tại con sông đảo bảo vệ thành Lạc Hà, ta sẽ đợi nàng. Đây là chữ của Hàn Thiên Mạch, phiêu giật phong khoáng, như núi cốc trong tranh. Nàng cho rằng sau chuyện ngày hôm đó, hắn sẽ không muốn gặp lại nàng, thậm chí khi tiểu mạn bệnh nặng cũng không nghĩ là sẽ nhờ hắn giúp đỡ. Đi hay là không đi? Đôi mi thanh tú của Bạch Ly Nhược nhíu lại, cuộn giấy trong lòng bàn tay càng nắm chặt hơn. Nàng không phải là một khuê nữ chỉ biết núp mình trong khuê phòng, nhưng nàng cũng không muốn đi bởi vì việc này sẽ chọc giận Phong Mạc Thần. Xoay người về phía gian phòng nha hoàn, Tiểu Man nằm trên giường, bất an mê sảng, bên cạnh có một nha hoàn nhỏ tuổi đang đứng cúi đầu. Nhìn thấy Bạch Ly Nhược vào cửa, nha hoàn thi lễ, cung kính nói: "Bẩm vương phi, Tiểu Man tỷ tỷ người càng ngày càng nóng lên nữa." Bạch Ly Nhược nhích gần tới giường, đưa tay đặt lên trán Tiểu Mạn đại phu nói: "Như thế nào?" Đại phu bảo: "Tiểu Man tỷ tỷ không phải bị bệnh nặng, chẳng qua là bị cảm lạnh, nhưng gió lạnh đã vào sâu trong xương, muốn khỏi hẳn sợ là không dễ." Bạch Ly Nhược trầm mặc, cũng do nàng quá sơ suất, lúc còn ở trong Lạc Hoa viện không phát hiện ra nha đầu này bị bệnh khiến bệnh trạng kéo dài tới tận bây giờ. Lúc xoay người lại, trong lòng đã có chủ ý, bất kể là vì Tiểu Mạn hay là mình thì nàng cũng nên đi gặp Hàn Thiên Mạch một lần. 6. Đêm khuya, Bạch Ly Nhược đã ngủ say thì bị quấy nhiễu làm cho thức tỉnh, nàng chớp mắt. Đập vào mắt nàng chính là thân thể tinh trắng của Phong Mạc Thần. Phong Mạc Thần vừa nói vừa dắt y phục lên tấm bình phong, quay đầu lại cười tà mị một tiếng: "Đánh thức ngươi à?" Bạch Ly Nhược gật đầu, giả vờ ngủ say. Thân thể có chút lạnh của Phong Mạc Thần đặt lên người nàng, hai cánh tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng, gặm cắn vành thai trắng nõn, lẩm bẩm nói: "Không phải đã bảo chờ ta sao?" Bạch Ly Nhược nhíu mày, thân thể không kìm được mà giật giật, rời khỏi ngực của hắn. Không phải là không biết, nhưng lúc này tại Thần Hòa Hiên không biết Tiểu Man thế nào, nơi này cũng không phải là Lạc Hoa Viện, hơn nữa nếu hắn vội vã muốn nàng thì bất kể ở đâu, kết quả cũng giống nhau. Tựa hồ phát hiện ra Bạch Ly Nhược bất mãn, Phong Mạc Thần nắm chặt bả vai nàng, làm cho nàng quay mặt về phía mình. Ánh mắt đầy dục vọng sáng lên trong đêm tối, Bạch Ly Nhược không dám nhìn thẳng, khẽ nghiêng đầu, đạm mạc, đáy mắt như có nước làm cho Phong Mạc Thần bỗng nhiên tức giận. Nàng chán ghét hắn như vậy sao? Hắn đã hạ mình đón nàng về Thần Hòa Hiên, thậm chí định rằng sẽ cưng chiều nàng hơn bất kỳ một nữ nhân nào trong phủ, nhưng nàng lại cho hắn cái sắc mặt này. Bàn tay nâng chiếc cằm nhỏ xinh, khiến cho đôi mắt trong suốt của nàng nhìn hắn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Hầu hạ bổn vương, ngươi rất ủy khuất sao?" Chương 54, vườn không nhà trống. Bạch Ly Nhược khẽ nhíu mày, thản nhiên nói: "Không phải là ủy khuất, mà là không thích." Con mắt Phong Mạc Thần tóe lên hàn quang lạnh thấu xương, nàng dám phản kháng hắn, bàn tay dưới thắt lưng nàng không tự chủ dùng sức thêm mấy phần. Thỏa mãn nhìn đôi mi thanh tú của nàng nhíu chặt thêm. Vì đau đớn nên môi Bạch Ly Nhược khẽ mở, rên rỉ một tiếng, đôi môi mỏng của hắn bá đạo hôn làn môi thơm ngát của nàng, cái lưỡi linh hoạt xông vào trong miệng, cuốn lấy lưỡi nàng. Hai tay của nàng chống vào ngực hắn, lại bị một tay hắn giữ chặt, cái tay còn lại không ngừng di chuyển trên cơ thể mềm mại của nàng, đầu ngón tay mơn trớn khắp nơi, lần mò đến áo nàng. Bạch Ly Nhược khuất nhục nhắm mắt lại, tùy ý cho bàn tay thô bạo của hắn hành động, nàng không dãy rủa, ngược lại làm cho hắn không còn hăng hái. Rời khỏi thân thể nàng, cười lạnh nói: "Ngươi thắng rồi, từ nay trở về sau, ta sẽ không bao giờ đụng vào ngươi nữa." Bạch Ly Nhược chậm rãi mở mắt, Phong Mạc Thần nhanh chóng mặc lại quần áo, động tác vô cùng nhanh chóng. Nhìn bóng dáng tuấn mỹ của hắn đi khuất, Bạch Ly Nhược thở phào nhẹ nhõm. Vén tấm rèm che lên, Phong Mạc Thần quay đầu thích vườn không nhà trống: "Bổn vương sẽ thành toàn cho ngươi, nhưng nếu để cho bổn vương biết được ngươi có hành động gì bất chính thì ngươi sẽ chết rất khổ sở." Bạch Ly Nhược mệt mỏi nhắm mắt lại, chậm chạp trở mình quay sang chỗ khác, nếu như có thể trở nên tỉnh táo, đó chưa hẳn là một chuyện tốt. 6. Hôm sau, sắc xuân tươi đẹp, phong cảnh tuyệt mỹ. Bên sông đào bảo vệ thành, Hàn Thiên Mạch mặc y phục màu lam, mái tóc đen của y ỉa búi cao lên cài châm, số tóc còn lại thả ở sau lưng, từ rất xa y ỉa đã nhìn thấy Bạch Ly Nhược đi đến, khuôn mặt u buồn hiện lên núm đồng tiền. Bạch Ly Nhược mặc y phục mỏng trắng như tuyết, áo khoác thêu chỉ bạc, mái tóc đen nhánh búi lại, thả hai sợi tóc trước ngực. Dưới ánh mặt trời, dáng điệu nàng thức tha, phảng phất như quanh người bao một luồng sáng, dáng đi yểu điệu, làm hấp dẫn không ít con mắt. "Ly Nhược, ta còn đang lo là muội không đến." Hàn Thiên Mạch nhẹ nhàng mở miệng, đôi mắt sáng lên biểu lộ cho tâm tình vui vẻ của hắn. "Hàn công tử, hôm nay Ly Nhược đến đây là có chuyện muốn nhờ. Bạch Ly Nhược lễ phép. Ta biết rồi, Tiểu Man đã ngã bệnh. Hàn Thiên Mạch tự rêu cười một tiếng. Bạch Ly Nhược ngước mâu, trong mắt tràn ngập nghi ngờ. Phong Mạc Thần đã phái người đến mời ta, hắn sẽ không vì một nha hoàn mà tìm ta đâu. Hàn Thiên Mạch cúi đầu, giấu đi vẻ cô đơn thoáng trên khuôn mặt. Bạch Ly Nhược trầm mặc, là nàng hiểu lầm Phong Mạc Thần sao? Nàng vốn cho là hắn sẽ không để ý đến sự sống chết của một nha hoàn, thậm chí đại phu ở Vương Phủ cũng là do nàng sau khi dọn đến Thần Hòa Hiên mới đồng ý bắt mạch khám cho Tiểu Man. Chương 55, Hàn Thiên Mạch bị đâm. Bạch Ly Nhược trầm mặc, là nàng hiểu lầm Phong Mạc Thần sao? Nàng vốn cho là hắn sẽ không để ý đến sự sống chết của một nha hoàn, thậm chí đại phu ở Vương Phủ cũng là do nàng sau khi dọn đến Thần Hòa Hiên mới đồng ý bắt mạch khám cho Tiểu Man. Những hạ nhân kia so trong suy nghĩ của nàng còn tốt hơn nhiều. Yên tâm, ngày mai ta sẽ tới Vương Phủ bắt mạch cho Tiểu Man. Hàn Thiên Mạch nhàn nhạt mở miệng, ngẩng đầu lên, trên gương mặt tuấn tú đã có một nụ cười ôn hòa. Bạch Ly Nhược gật đầu, nhìn ánh mắt Hàn Thiên Mạch cũng bất giác nở nụ cười. Ly Nhược, thật ra hôm nay ta gặp nàng là muốn nói cho nàng biết nàng có một ký ức rất quan trọng về ta. Hàn Thiên Mạch hít sâu, lấy hết dũng khí nhìn Bạch Ly Nhược, ánh mắt trầm tĩnh, tập trung lại, thu hút chú ý của Bạch Ly Nhược, không hề chớp. Bạch Ly Nhược nhìn hắn, ngừng thở. Hai năm trước Hàn Thiên Mạch chậm rãi mở miệng, hắn đang đắm chìm trong ký ức, hoàn toàn không chú ý đến sát khí nồng nặc ở phía sau. Đôi mắt của Bạch Ly Nhược đống thấy phía sau Hàn Thiên Mạch có một mũi tên lao vút đến, đầu tên tỏa ra ánh sáng màu xanh. Nàng kinh hô một tiếng cẩn thận. Thân thể mềm mại vọt tới Hàn Thiên Mạch, mũi tên xuyên qua, một tay Hàn Thiên Mạch nắm lấy mũi tên gãy, một tay đỡ lấy Bạch Ly Nhược ngã xuống, khẽ quay đầu, là một đám người áo đen kéo đến rất đông. Nhìn bọn người áo đen, Bạch Ly Nhược thở hắt, nàng biết bọn họ. Ban đầu người đi cùng với đan cơ bắt nàng chính là đám người này. Ánh mắt Hàn Thiên Mạch trầm xuống, rút kiếm từ bên hông, kiếm quang lạnh thấu xương vẽ ra nhiều đạo ánh sáng, hoa lệ và nguy hiểm. Mục đích của người áo đen rất rõ ràng, đó là cướp đi tính mạng của Hàn Thiên Mạch. Một tay Hàn Thiên Mạch kéo Bạch Ly Nhược, một tay vận kiếm, mặc dù võ công cao thâm hơn bọn người áo đen này nhưng lại đang bị bao vây. Hàn công tử, mục tiêu của bọn họ là huynh, không cần lo cho ta, tự vệ quan trọng hơn, Bạch Ly Nhược kinh hô. Mấy lần suýt bị người áo đen chặt đứt cổ tay. Hàn Thiên Mạch ôm chặt Bạch Ly Nhược hơn mấy phần, vừa ứng chiến, vừa lạnh lùng nói mục tiêu của các ngươi là ta, không được thương tổn vị cô nương bên cạnh. Một câu nói nhắc nhở người áo đen, mục tiêu của bọn họ không chỉ là Hàn Thiên Mạch nữa mà bây giờ Bạch Ly Nhược cũng trở thành mục tiêu công kích của chúng. Hàn Thiên Mạch rơi vào thế hạ phong, đồng mắt nhìn thấy một thanh đao nhọn đâm về phía cổ của Bạch Ly Nhược, Hàn Thiên Mạch kinh hãi, lúc này quay lại thì kiếm đã chậm, nghiêng người bảo vệ Bạch Ly Nhược. Đao nhọn lướt qua tay trái. Thanh đao xẹt qua bàn tay hắn, mang theo máu tươi đâm vào lồng ngực, nhưng vẫn cố sức vận chân khí, một chưởng đánh gục người áo đen. Toàn bộ đao kiếm sáng loáng đồng loạt bổ về phía đây, hắn vô lực giơ thanh kiếm lên, đôi mắt đỏ như hoàng hôn trời chiều, bên tai phảng phất tiếng kêu khóc của Bạch Ly Nhược, nàng thẳng thốt gọi, "Hàn Thiên Mạch, Hàn Thiên Mạch." Chương 56, Bạch Ly Nhược công tử. Toàn bộ đao kiếm sáng loáng đồng loạt bổ về phía đây, hắn vô lực giơ thanh kiếm lên, đôi mắt đỏ như hoàng hôn trời chiều. Bên tai phảng phất tiếng kêu khóc của Bạch Ly Nhược, nàng thẳng thốt gọi, "Hàn Thiên Mạch, Hàn Thiên Mạch." Máu nhiễm đỏ cả bộ y phục trắng của Bạch Ly Nhược, nàng cảm giác một nỗi hận ý đang dâng lên trong ngực, đôi mắt xanh tràn đầy nước nhìn đao kiếm. Nghĩ thì chậm, hành động nhanh như cắt, một cây đao ra hiệu lệnh, toàn bộ thanh đao còn lại của bọn người áo đen đồng loạt vung lên rất nhanh, lực vô cùng mạnh, Bạch Ly Nhược vẫn còn đang hoảng sợ, đông bên tai vang lên một thanh âm dịu dàng, "Cô nương, người không sao chứ?" Bạch Ly Nhược quay đầu, bên cạnh là một vị công tử nho nhã, cầm quạt mặc y hề phục trắng, uyển ước như tiên, nàng nghĩ sống ở thời này sao lại có người tuấn mỹ đến vậy. Gương mặt đẹp như tranh vẽ, phượng mâu nghiêng nghiêng, tuyệt mỹ đến mức nữ tử nào cũng phải mất hồn, đúng là muôn đời chết vì giai đẹp vui vẻ. Hắn như đi ra từ một bức tranh, phiêu giật thoát trần, không giống Phong Mạc Thần lãnh mạc, cũng không giống Hàn Thiên Mạch hào hoa, hoàn hảo đến nỗi người khác cũng không dám lại gần, dường như kẻ bên là khinh nhường hắn. Bạch Y Dị công tử nhìn thấy Bạch Ly Nhược thì trong một khắc cũng hơi sững sờ, nhưng ngay sau đó bình tĩnh lại, nói Bạch Thanh Loan có quan hệ gì với cô nương. Bạch Ly Nhược giật mình, Bạch Thanh Loan là tỷ tỷ ta, đa tạ công tử đã cứu giúp. Người đi theo Bạch Y Dị công tử chống trả người áo đen, mắt thấy mấy tên đó sẽ bị đánh chết, Bạch Y Dị công tử mở miệng, "Phương Nham, hãy khoan dung độ lượng." Nam tử tên Phương Nham dừng tay, bọn người áo đen chạy trối chết. "Bạch cô nương, vị công tử này đã trúng độc, cần tìm một chỗ để mau giải trừ. Cô nương có chỗ nào để đi không?" Bạch Y công tử cúi người xem xét thương thế của Hàn Thiên Mạch, ôn hòa mở miệng. Bạch Ly Nhược vội vàng nói, "Thần Vương phủ, phiền công tử đưa chúng ta trở về Thần Vương phủ." Trong mắt Bạch Y công tử thoáng sững lại, gật đầu thì ra cô nương là thần vương phi, ta sẽ lệnh Phương Nham đưa hai vị trở về, sau này hẹn ngày tái ngộ. Hắn làm sao biết nàng là thần vương phi, Bạch Ly Nhược phút chốc nghi ngờ, nhưng Phương Nham đã cong Hàn Thiên Mạch trên lưng, sải bước đi tới thần vương phủ. Mà Bạch Ly công tử chậm rãi xoay người, ưu nhã bước đi theo hướng ngược lại. Thần vương phủ lại nổi lên sóng to gió lớn, Phong Mạc Thần nhìn Hàn Thiên Mạch hôn mê, môi mỏng nhếch lên, bọn họ lại dám lén gặp mặt sau lưng hắn. Vẻ mặt Bạch Ly Nhược lo lắng nhìn đại phu cầm máu giải độc cho Hàn Thiên Mạch, đôi mi thanh tú rủ xuống. Người rất lo lắng sao? Phong Mạc Thần nghiến răng, nâng cầm Bạch Ly Nhược, trong mắt hiện lên ngọn lửa phừng phừng. Chương 57, học một chút phép tắc. Huynh ấy vì ta mà bị thương, chỉ cần huynh ấy tỉnh lại, ngươi muốn xử trí ta thế nào cũng được. Bạch Ly Nhược không chút sợ hãi đón nhận ánh mắt của Phong Mạc Thần, trên gương mặt vẫn còn nhuộm máu tươi, đầy quật cường nhìn hắn. Phong Mạc Thần buông tay ra, cười lạnh nhìn Hàn Thiên Mạch đang nằm trên giường, lạnh nhạt nói về phần Hàn Thiên Mạch, bổn vương sẽ cứu hắn, còn ngươi, ngươi đâu, đem vương phi ra ngoài giao cho Hoa Ma Ma dạy dỗ một chút phép tắc. Thị vệ đứng ở cửa lập tức tiến lên, hướng về phía Bạch Ly Nhược, chắp tay nửa cung kính, nửa uy hiếp nói vương phi, xin mời. Bạch Ly Nhược quay đầu lại nhìn Hàn Thiên Mạch một cái, xoay người theo thị vệ ra ngoài. Hoa Ma Ma là vú nuôi Phong Mạc Thần đưa từ trong cung ra, đối với chuyện tranh giành trong vương phủ bà sớm đã chứng kiến nhiều, nhưng dám ở sau lưng vương ra gặp gỡ nam nhân khác thì đây là lần đầu tiên bà thấy. Nữ nhân trong phủ không dễ dàng ra ngoài được, Bạch Ly Nhược có thể xuất phủ đủ thấy vương ra cưng chiều nàng như thế nào, nhưng lại lợi dụng điều này để gặp gỡ nam nhân khác, thật sự là tội không thể tha. Hoa Ma Ma dạy dỗ Bạch Ly Nhược biết phép tắc, thật ra là hành hạ nàng. Bắt nàng quỳ một ngày trên mặt đất đầy đá cuội, dùng chỉ thật dai buộc chặt ngón tay nàng, siết cho đến sưng tấy, bắt mang giày thêu bị rách bước đi trên đá cuội. Ba ngày sau, lòng bàn chân Bạch Ly Nhược đã đầy máu, cả 10 ngón tay đã bầm tím, đầu gối cứ cử động một chút là bị đau. Lúc Hàn Thiên Mạch tỉnh lại, người muốn gặp đầu tiên chính là Bạch Ly Nhược, Phong Mạc Thần âm trầm cười một tiếng, gọi người nói Hoa Ma Ma dẫn Bạch Ly Nhược đến, thấy Bạch Ly Nhược vịn vào nha hoàn đỡ vào cửa, hắn đón Bạch Ly Nhược từ trong tay nha hoàn. Hàn Thiên Mạch gắng gượng thân thể còn suy yếu, khẽ đứng dậy, trên mặt tái nhợt không còn chút máu, không để ý tới ánh mắt khiêu khích của Phong Mạc Thần, thất thanh nói Ly Nhược, nàng không sao chứ. Bạch Ly Nhược bị Phong Mạc Thần ôm vào ngực, khắp người không chỗ nào là không đau, Phong Mạc Thần thuận thế ôm eo nàng, khẽ dùng sức, Bạch Ly Nhược mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Ta không sao cả, Bạch Ly Nhược lắc đầu, sắc mặt trắng bệch. Phong Mạc Thần khẽ mỉm cười, bàn tay nâng cầm Bạch Ly Nhược lên, ôn hòa nói, Nhược Nhi. Sao sắc mặt nàng lại khó coi như vậy? Ta đưa nàng về nghỉ ngơi thôi. Hai chân Bạch Ly Nhược đau như bị lửa đốt, cảm giác mơ hồ làm nàng vô lực tựa vào ngực Phong Mạc Thần, chậm rãi gật đầu, mồ hôi lạnh tuôn rơi. Phong Mạc Thần hôn má nàng đầy mồ hôi, ôm lấy lưng nàng, mỉm cười nói Thiên Mạch, thân thể thê tử ta khó chịu, ta phải đưa nàng rời khỏi đây. Do tờ mờ tờ cố tình chọc tức hở tờ mờ nên sờ nào để xưng hô như vậy. Chương 58, đã từng có tất cả. Trong mắt Hàn Thiên Mạch không giấu được sự cô đơn, không đợi trả lời, Phong Mạc Thần đã ôm Bạch Ly Nhược rời đi. Trong phòng ngủ tại Thần Hòa Hiên, Phong Mạc Thần đá vào cửa phòng, sắc mặt lập tức khôi phục lại lạnh lùng như trước, ném Bạch Ly Nhược lên giường, cười lanh nói, Vương Phi, ngươi học phép tắc như thế nào rồi? Bạch Ly Nhược đã đau đến mức sắp bất tỉnh, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy vương ra, ta đã học xong tất cả. Nụ cười của Phong Mạc Thần càng lớn hơn, đặt tay lên thân thể Bạch Ly Nhược, ngón tay thon dài không ngừng trêu chọc trên người nàng. Lúc di chuyển tới đầu gối, dùng sức nắm chặt, thỏa mãn nghe thấy Bạch Ly Nhược hét thảm một tiếng. Hắn chậm chạp đứng dậy, cởi từng thứ quần áo trên người mình, nhìn Bạch Ly Nhược cười tà nịnh vương phi, biểu diễn đặc sắc một chút, tình lang của ngươi đang ở bên ngoài nghe đấy. Bạch Ly Nhược lùi về phía sau, ngươi đã nói sẽ không chạm vào ta. Phong Mạc Thần bắt lấy hai tay Bạch Ly Nhược, dùng dây lưng trói lên đầu giường, cởi hết y phục của nàng, bổn vương nói chuyện luôn luôn không tính toán gì hết. Bạch Ly Nhược bị chọc tức như muốn bất tỉnh. Muốn dây ruột nhưng cả người vô lực, mặc hắn tiến vào thân thể chặt khít của mình, nàng há mồm cắn bả vai hắn, mang theo tất cả hận ý đến nỗi máu tươi trào ra. Trên vai truyền đến đau đớn kích thích thú tính của hắn, hắn không phản kháng lại, mặc cho nàng vừa đánh vừa cắn, hung hăng đoạt lấy nàng, tất cả lý trí sụp đổ, trời đất vạn vật hóa thành hư vô, hắn cơ hồ nhập linh hồn mình vào thân thể nàng, dường như đã đặt chân lên đỉnh của ngọn núi. 4. Sắc mặt Hàn Thiên Mạch nhợt nhạt, đôi môi tím tái, run rẩy giúp Tiểu Man bắt mạch. Tiếng động trong phòng truyền vào tai hắn rất rõ ràng, trái tim như bị thanh âm đó xé làm tám mảnh. Nha hoàn đứng bên cạnh hơi lung túng, nhẹ giọng nói Hàn công tử, hay người để thân thể khỏe lên một chút rồi bắt mạch cho Tiểu Man cô nương. Hàn Thiên Mạch lắc đầu, lẩm bẩm điều gì đó không thể kéo dài thêm được nữa. Hắn không biết tại sao sau khi Phong Mạc Thần ôm nàng ra cửa, ma xui quỷ khiến hắn đi theo sau bọn họ. Hắn sợ Phong Mạc Thần tổn thương nàng, nhưng thật ra từ tận trong xương tủy hắn hy vọng Phong Mạc Thần làm như vậy. Bởi thế hắn sẽ có lý do để đứng ra nói với Phong Mạc Thần, nếu như ngươi không yêu nàng, hãy để cho ta mang nàng đi. Hai ngón tay Hàn Thiên Mạch đặt lên cổ tay Tiểu Man, vẻ mặt hoảng hốt, tiếng động trong căn phòng đó vẫn truyền ra, hắn chậm chạp đứng dậy đi tới bên bàn lấy giấy bút ra viết. Đưa phương thuốc giao cho nha hoàn, đôi môi khô khốc run rẩy lấy gừng làm thuốc dẫn, ba ly nước sắc thành một chén thuốc. Hàn công tử, người muốn đi đâu? Độc trong người công tử còn chưa hết. Nha hoàn cầm lấy phương thuốc, nhìn bóng lưng Hàn Thiên Mạch siêu vẹo rời đi. Chương 59, nội sát nghiệm. Hàn công tử, người muốn đi đâu? Độc trong người công tử còn chưa hết. Nha hoàn cầm lấy phương thuốc, nhìn bóng lưng Hàn Thiên Mạch siêu vẹo rời đi. Hàn Thiên Mạch chậm chạp quay người lại, ánh mắt nhàn nhạt vô hồn ngước nhìn mảnh trướng bên trong căn phòng đó, đau đớn xoay đi, không để tâm lời nói của nha hoàn, thất hồn lạc phách bước nhanh. Đêm khuya, Bạch Ly Nhược mới tỉnh lại, hai tay đã được cởi trói, toàn thân đau giống như bị xe nghiền nát, nàng khẽ đứng dậy, gắng gượng thân thể suy yếu, cắn răng nhìn Phong Mạc Thần ngủ say bên cạnh. Hận ý tràn đầy trong mắt, cảnh tượng bị hành hạ cùng khuất nhục, trong đầu từng màn hiện lên, hàm răng cơ hồ cắn nát, bàn tay run rẩy rút cây châm cài tóc sắc bén, hướng đến giữa trán Phong Mạc Thần. Hắn tựa hồ ngủ vô cùng thoải mái, hoàn toàn không ý thức được nguy hiểm xâm chiếm, trên khuôn mắt tuất mỹ dường như ẩn chứa một nụ cười. Bàn tay Bạch Ly Nhược cầm cây châm không kiềm được phát run, nàng muốn đâm xuống sao? Như vậy, có thể sẽ kết thúc được tất cả. Ánh trăng đổ đầy mặt đất, một hồi lâu, nàng bật khóc, hung hăng ném đi cây châm trong tay, quên đi, nàng không phải là hắn, nàng không máu lạnh được như hắn. Mệt mỏi kéo lê thân thể nhức bước, nàng đứng dậy thật nhanh, gọn gàng mặc xong áo, khe khẽ đi ra ngoài. Sau khi bóng nàng dần khuất, Phong Mạc Thần mới từ từ mở mắt ra, trong mắt thoáng vẻ hài lòng, đồng thời cũng có vẻ đầy thống khổ. Nàng hận hắn như vậy, hận đến nỗi có ý niệm định giết hắn. Khuôn mặt đầy xương giá, nhìn cây châm trên mặt đất, môi mỏng mím thành đường thẳng tắp, nàng nhất định là đi tìm Hàn Thiên Mạch rồi. Hắn quả thật không hiểu nàng, nếu thích Hàn Thiên Mạch, vì sao lúc ở trong hang động, không chọn rời đi cùng với hắn ta? Hay là, hắn đã xem nhẹ nàng? 4. Bạch Ly Nhược đi tới gian phòng của Hàn Thiên Mạch, biết được tin Hàn Thiên Mạch đã rời đi, trong lòng khó tránh khỏi có chút thất vọng, hắn đã từng nói ở con sông đảo, nàng có một đoạn ký ức liên quan đến hắn. Nàng thật sự không biết, ký ức đó là như thế nào. Hàn Thiên Mạch dường như đã cố gắng lấy hết dũng khí, muốn nhắc lại cho nàng, đáng tiếc cuối cùng bị bọn người áo đen đánh bất ngờ cắt đứt. Trở lại phòng ngủ Thần Hòa Hiên, Tiểu Man đã tỉnh lại, ngọ nghệ muốn uống nước, nha hoàn chăm sóc bên cạnh đã ngủ say. Bạch Ly Nhược tiện thể rót nước, đưa cho Tiểu Man còn đang sốt, nhưng mà đã khá hơn rất nhiều. Tiểu thư, đây là ngọc bội của người phải không? Tiểu Man ở mép giường phát hiện một miếng ngọc bội, nắm trong tay, đưa cho Bạch Ly Nhược. Bạch Ly Nhược nhận lấy nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng lắc đầu, đây là ngọc bội của nam tử, tính chất rất tốt, có giá trị liên thành. Vật quý như vậy, ai lại để rơi ở đây? Tiểu Man đem ngọc bội soi dưới ánh trăng, lờ mờ có thể thấy được hoa văn bên trong. Ngươi đã nhặt được rồi, trước hết cứ giữ ở đây, vật quan trọng như thế, có lẽ sẽ có người quay lại tìm. Bạch Ly Nhược đứng lên, thản nhiên nói. Chương 60, mang thai 3 tháng. Rèm trong phòng được vén lên, Phong Mạc Thần bước ra ngoài, chau mày, ưu nhã nói tình lang của ngươi đi rồi. Trong mắt Bạch Ly Nhược không hề giấu vẻ chán ghét, thay Tiểu Man đắp chăn, không nói một lời vào trong phòng, tắt đèn chuẩn bị đi ngủ. Phong Mạc Thần theo sát sau đó, nhìn trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Bạch Ly Nhược in rõ dấu 5 ngón tay sưng đỏ, thương tiếc nói mời đại phu qua đây trước, người đừng ngủ vội. Bạch Ly Nhược mặc nguyên quần áo mà ngủ, căn bản không để ý tới Phong Mạc Thần, hắn thở dài, xoay người sai bảo nha hoàn. Ngươi, ta muốn hỏi ngươi. Phong Mạc Thần nắm chặt bả vai Bạch Ly Nhược, khiến nàng phải nhìn thẳng hắn. Bạch Ly Nhược chậm chạp mở mắt, lông mi dài cong vút giống cái quạt trên mí mắt. Ngươi, ngày đó tại sao lại không chịu rời đi cùng Hàn Thiên Mạch? Phong Mạc Thần do dự mở miệng, cụp mi xuống, che giấu cảm xúc đang ẩn chứa. Bạch Ly Nhược cười lạnh vương ra nghĩ sao? Phong Mạc Thần ngước lên, không hề chớp nhìn nàng chăm chú, chỉ cần nàng nói một câu mềm mỏng, hắn sẽ bỏ qua toàn bộ hiểm khích lúc trước cưng chiều nàng hết mực. Hôm đó không phải vương gia vẫn đang ở ngoài động canh chừng sao? Nếu ta đáp ứng Hàn Thiên Mạch rời đi, sợ là Hàn Thiên Mạch không cách nào an toàn đem ta rời đi từ trong tay ngươi, ta muốn tìm cái chết hay sao chứ? Bạch Ly Nhược nói rõ từng câu từng chữ, vô cùng châm biếm. Thì ra là như vậy. Phong Mạc Thần cười lạnh, chậm chạp đứng dậy, gàn từng chữ nói, nhưng nếu vương phi có thể phát hiện bổn vương ở ngoài động, tại sao Hàn Thiên Mạch lại không nhận ra? Sắc mặt Bạch Ly Nhược khẽ biến, giễu cợt nói Hàn Thiên Mạch là chính nhân quân tử, nào có tâm tư cẩn trọng như vương gia. Phong Mạc Thần lắc đầu, đang muốn bác bỏ thì ngoài phòng có ngự y để cầu kiến. Vết thương ngoài da của Bạch Ly Nhược căn bản không có vấn đề gì đáng ngại, nhưng ngự y ỉa lại mang đến cho hai người tin tức sét đánh. Bạch Ly Nhược mang thai ước chừng 3 tháng rồi. Sau khi ngự y ỉa đi, trong phòng ngủ xa hoa chỉ còn lại hai người, vẻ mặt Bạch Ly Nhược lạnh nhạt, như chuyện mang thai không có liên quan gì đến nàng. Vương Phi mang thai 3 tháng. Phong Mạc Thần cười lạnh, nàng có thể mang thai 1 tháng, 2 tháng, thậm chí 4 tháng, tại sao lại là 3 tháng? Rõ ràng 3 tháng trước, lúc đó nàng đang ở trong Lạc Hoa Viện, hắn cơ hồ quên mất nàng. Lúc Thường Mai mới nhớ có một Vương Phi tồn tại, cũng trong 1 tháng này hắn không chạm vào nàng, nàng lại mang thai vào thời điểm này. Chương 61, người đó là ai? Thật là miệng ai, ông trời đang trêu chọc hắn, hắn vẫn cho là, mặc dù nàng và Thiên Mạch ở gần nhau, cũng không thể làm chuyện có lỗi với hắn. Là hắn xem trọng nàng, hay là hắn xem trọng chính mình đây? Phong Mạc Thần trước nay chưa từng thất bại, đôi mắt nhìn Bạch Ly Nhược, đã mờ mịt đầy hàn quang, lạnh tới thấu xương, oán hận vô cùng. Bạch Ly Nhược cuộn tròn ở trên giường, không nói một lời. Nàng cũng không hiểu, vì sao lại là 3 tháng, đột nhiên nhớ lại hôm đó Đan Cơ Uy nàng nuốt vào viên thuốc, nguyên nhân là đó sao? Người kia, là Hàn Thiên Mạch phải không? Phong Mạc Thần lạnh lùng, xương động lại ngay phượng mâu, đã mơ hồ có sát ý. Bạch Ly Nhược như cũ không nói một lời, giải thích có tác dụng sao? Sự trầm mặc ấy, khiến tim hắn như bị dao cắt. Hắn lại ngu đến mức muốn giảng hòa với nàng, muốn tự mình sủng ái nàng. Ngươi không trả lời, cũng không sao, ta sẽ tra ra hết thảy. Phong Mạc Thần nghiến răng bật ra mấy chữ, đôi mắt phượng lạnh lẽo, tràn ngập sát khí. Trong không gian nồng đậm hàn khí này, Bạch Ly Nhược giúp mình, chậm chạp nhắm mắt lại, mặc kệ Phong Mạc Thần xoài bước rời đi. Nam. Hôm sau, thân thể tiểu man vẫn còn bệnh, đã bị gọi đi hình đường. Phía trên hình đường, Phong Mạc Thần nghiêng người tựa vào ghế tháp, toát khí thế run người, ánh mắt rét lạnh, một nam tử tuấn mỹ giống như La Sát từ địa ngục. Tiểu man, bổn vương hỏi ngươi, 3 tháng trước, Vương Phi phát sinh quan hệ cùng với ai? Trên mặt Phong Mạc Thần không chút cảm xúc, trong mắt vẫn lạnh lùng như thế. Tiểu man sợ hãi đến phát run, nhìn bốn vách rú ám, treo trên vách tường đủ các loại hình cụ, bịch một tiếng quỳ xuống. Ngay sau đó nhớ tới ngày kia mấy tháng trước, chiếc gương trong Lạc Hoa Viện xốc xếp, ánh mắt thống khổ của tiểu thư, cùng với câu nói bị xuất sinh chiếm đoạt, không quan trọng. Bẩm vương gia, tiểu thư là bị bắt buộc, đều do tiểu man không tốt, không bảo vệ tốt tiểu thư. Thanh âm của tiểu man run rẩy, khóc thành tiếng. Phong Mạc Thần ngửa đầu cười, ánh mắt nguy hiểm, lóe lên tia không kiên nhẫn. Thời gian, là lúc nào? Hắn cảm giác được lý trí cuối cùng trong đầu đã biến mất, chỉ còn lại ngọn lửa tức giận trực chờ bùng cháy thiêu đốt tất cả. Dạ, là khoảng mùa đông, có lẽ đầu tháng chạp, lúc ấy tiểu thư rất tức giận, còn đem tất cả đồ trong nhà vứt ra ngoài. Tiểu man lệ rơi đầy mặt, bả vai không ngừng run rẩy, nàng và tiểu thư, làm sao có thể sống ở vương phủ được nữa đây? Phong Mạc Thần gật đầu, rất tốt, nha đầu này cũng biết thức thời, rất thông minh. Hắn phải xử trí nàng cùng tiện chủng trong bụng như thế nào? Hàn Thiên Mạch, ta sẽ băm thây ngươi thành trăm mảnh. Đi khỏi hình đường, sắc mặt Phong Mạc Thần âm u như mây đen giăng đầy, nhìn thấy hắn toàn bộ hạ nhân đều tránh xa, chỉ có Liễu Y Y Y, cười tươi tiến đến vòng tay hắn. Thần, nghĩa mẫu để ta gả cho ngươi, ý của ngươi thế nào? Liễu Y Y Y len lén quan sát vẻ mặt của Phong Mạc Thần, không ngừng đong đưa với hắn, có ý làm nũng. Phong Mạc Thần giống như băng sơn, ánh mắt khẽ chuyển, ngón tay nâng cằm Liễu Y Y Y gả cho ta, ngươi không hối hận sao? Chương 62, mạng bị treo dây, 1. Hôn sự của Phong Mạc Thần và Liễu Y Y cứ như vậy ấn định, thời gian khoảng cuối tháng 1. Trong vương phủ, tất cả mọi người đều bàn luận về hôn sự này, dù sao Liễu Y Y đối với bọn họ mà nói, là một người lạ hoắc, vậy mà có thể ngồi lên vị trí gần Vương Phi, hơn nữa hôn lễ so với lúc Bạch Ly Nhược gả vào vương phủ, chỉ có hơn chứ không kém. Tiểu man sau khi bị gọi tới hình đường, vốn là đã khá hơn, lại lần nữa ngã bệnh, không ngừng sốt cao, Bạch Ly Nhược một mực bên cạnh chăm sóc. Ban đêm, Bạch Ly Nhược bưng khay thức ăn tới phòng của tiểu man, ngay lúc đó, một bóng đen bỗng xuất hiện ngay khúc quẻo hành lang rồi biến mất. Trong lòng tức khắc dâng lên một dự cảm bất tường, nàng mạnh bước tới trước, lúc đẩy phòng tiểu man ra, phát hiện cửa sổ mở toang, tiểu man ngã lăn ra đất, kiếm đâm ngay bụng, trong tay nắm chặt một chiếc khăn đen. Máu chảy đầm địa, lênh láng trên mặt đất, Bạch Ly Nhược quá sợ hãi, hét to lên. Sau khi ngự y ỉa đến, tiểu man coi như là tạm thời nhặt về một cái mạng, nhưng mà vẫn còn hôn mê bất tỉnh. Đông Dương nhớ tới Đan Cơ và bọn người áo đen, nàng không biết mục đích của bọn họ rốt cuộc là gì. Tại sao lại cứ nhằm vào nàng? Từ Liễu Y Y Y, nàng biết được, bọn người áo đen đó là người của một tổ chức gọi là La Sát Môn, hành sự quỷ dị, không theo phương thức nào, ngay cả Phong Mạc Thần cũng không điều tra ra được. Bạch Ly Nhược yên lặng suy tư, trong lòng dường như đã có một khuôn mặt mơ hồ. 6. Đảo mắt đã đến ngày thành hôn của Phong Mạc Thần và Liêu Y Y Y, Bạch Ly Nhược Y phục chỉnh tề ra khỏi phòng ngủ thần Hòa Hiên để tham dự, tự dưng lại bị Hoa Ma Ma ngăn chặn. Đi sau Hoa Ma Ma là hai y y nữ, trong tay bưng khay gỗ lim sơn đỏ, trong khay là một chén thuốc đen đặc. Trên mặt Bạch Ly Nhược tái nhợt đi, không còn huyết sắc, thân thể lảo đảo muốn ngã bị nha hoàn nhanh chóng đỡ lấy, hai đấm nắm chặt, móng tay ấn vào trong da thịt, không hề chớp mắt nhìn chăm chăm chén thuốc đó. Mặt Hoa Ma Ma không chút thay đổi tiến lên bẩm Vương Phi, Vương gia đã phân phó lão nô phải hầu hạ Vương Phi uống thuốc. Bạch Ly Nhược không ngừng lắc đầu lui về phía sau không được, ngươi hãy nói cho Phong Mạc Thần biết, hài tử trong bụng ta là cốt nhục của hắn, hắn mà làm như vậy, sẽ gặp báo ứng. Hoa Ma Ma lạnh lùng cười một tiếng, nói với nha hoàn đứng phía sau Bạch Ly Nhược mau vịn lấy Vương Phi, thuốc mà rơi một giọt, sẽ trừng phạt các ngươi. Nhìn Hoa Ma Ma bưng chén thuốc bưng lên, từng bước tiến lại gần mình, Bạch Ly Nhược với ánh mắt kinh hãi, dãy rủa nói không, các ngươi không thể làm như vậy, ta muốn gặp Phong Mạc Thần, hài tử trong người ta chính là con của hắn. Chương 63, mạng bị treo dây, 2. Hoa Ma Ma rễu cợt nhìn nàng, đưa tay nâng chén thuốc, chuẩn bị rót vào miệng. Bạch Ly Nhược liều chết vùng ấy, hai nha hoàn phía sau kiềm chặt, làm cho nàng không thể nhúc nhích. Hoa Ma Ma, ta van cầu ngươi, ngươi mau nói với vương gia câu này, lòng mới gặp mà tình đã thắm, nguyện kết duyên như chim liền cánh như cây liền cảnh. Ta không lừa dối hắn, hai tử trong bụng ta là của hắn, thật sự là của hắn. Thanh mâu Bạch Ly Nhược đầy nước, nhìn chén thuốc trước mắt, không ngừng lắc đầu dãy rủa. Hoa Ma Ma quan sát Bạch Ly Nhược trong chốc lát, thu tay lại, đặt chén thuốc lại vào khay của nha hoàn phía sau, hướng về một nô tỳ đứng bên cạnh nói ngươi đi mau, đem lời của Vương Phi truyền đạt lại cho Vương gia, xin lệnh một lần cuối cùng, có cần mớm thuốc hay không? Nha hoàn cúi đầu, không người thi lễ, vội vàng lui khỏi. Bạch Ly Nhược thở phào nhẹ nhõm, lệ vẫn còn đọng trong mắt, nhưng hướng về phía Hoa Ma Ma chân thành nói Ma Ma, đa tạ ngươi. Hoa Ma Ma quay mặt qua chỗ khác, hừ lạnh một tiếng, không hề đáp lại. Bên ngoài đã vang lên tiếng pháo nổ cùng tiếng trống, nhưng căn phòng này vẫn yên lặng, bị đè nén đến nỗi không cách nào thở được. Lát sau, nha hoàn quay lại, mang về hai chữ bẩm, vương gia có lệnh phải uống thuốc. Cả người Bạch Ly Nhược như bị rút cạn sinh khí, ngồi phịch xuống giường, nhìn Hoa Ma Ma đưa tới chén thuốc, nước mắt cũng không kìm được mà rơi xuống. Từng giọt lê rơi vào chén, lan tăn gọn sóng, đôi môi run rẩy Phong Mạc Thần, ta mãi mãi, mãi mãi không bao giờ tha thứ cho ngươi. Nàng chậm chạp nhận lấy chén thuốc trong tay Hoa Ma Ma, bình tĩnh nuốt từng ngụm, cố gắng vượt qua mùi vị thống khổ này, tự nói với mình, Bạch Ly Nhược, ngươi hãy ghi nhớ lấy. Hoa Ma Ma đưa một chén thuốc khác bẩm Vương Phi, chén này là điểm dược, thuốc có vị ngọt, bồi bổ cơ thể, và để dịu cơn đắng. Bạch Ly Nhược lắc đầu, mỉm cười Hoa Ma Ma, ta không sao, không cần đâu. Từ Tốn đứng dậy, đi tới giường, nàng điềm tĩnh làm Hoa Ma Ma cả kinh, dặn dò hai ý ỉa nữ phía sau trông nom Vương Phi cho tốt. 6. Trong đại sảnh Vương Phủ, hôn lễ vô cùng rực rỡ. Phong Mạc Thần trong y phục tân lang đỏ sẫm, hoàn mỹ tuấn lãng, trông hỉ nương dịu tân nương liều y y một thân đỏ thâm vào, nhưng trong lòng hắn muốn, đó chính là bóng dáng dịu dàng đang trong phòng ngủ thần Hòa Hiên kia. Thuốc, hẳn là đã uống xong rồi. Nàng bảo, đó là hài tử của hắn, khóe môi vẽ lên một nụ cười trầm biếm, lừa gạt ai chứ. Mang thai 3 tháng, mà là hài tử của hắn. Ngay cả tiểu man cũng thừa nhận, nhưng nàng chết cũng không hối cải. Nghi quan bên cạnh cất cao giọng, nói lời chúc mừng, hắn chậm chạp đứng dậy, trên khuôn mặt tuấn Mỹ, vẫn băng xương như vậy không thay đổi. Mang thai 3 tháng, 4 chữ này giống như độc châm, mỗi thời khắc lăng trì tâm của hắn. Nghi quan bắt đầu hô, nhất bái thiên địa. Chương 64, mạng bị treo dây, 3. Tiểu mang thai, thời điểm là ngày 8 tháng chạp, ngày 8 tháng chạp ư. Không đúng, nếu như là thời gian đó, nàng hẳn là phải mang thai 4 tháng, hơn nữa lúc ấy. Hắn đang ở hậu viện thưởng mai cùng nàng kia mà. Nha hoàn một bên thấp giọng nhắc nhở bẩm, vương gia, đến phiên người cúi chào. Phong Mạc Thần mặt không chút thay đổi, vẫn đắm chìm trong ký ức của mình. Đêm đó, đích thực là hắn đã cường bạo nàng. Hơn nữa, trước ngày ấy một tháng, Hàn Thiên Mạch cũng không có ở kinh thành. Phong Mạc Thần bỗng nhiên tỉnh lại, tháo chiếc đông đỏ trước ngực, chạy một mạch thẳng đến thần Hòa Hiên. Cả đám đầy tớ cùng khách khứa trố mắt đứng nhìn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mặt khác, Bạch Ly Nhược đang hơi thở yếu ớt, y y nữ hoảng hồn kinh hô không ổn rồi, do huyết. Hoa Ma Ma còn chưa kịp ngăn cản, Phong Mạc Thần đã như gió lốc xông vào, căn phòng đấm máu tanh, trong tay nha hoàn là khối máu đỏ tươi, lồng ngực hắn bỗng khô cằn, quên cả hô hấp, chân chân nhìn, hắn run rẩy gào gầm thét không phải là mang thai 3 tháng sao? Tại sao phải lại vậy? Y y nữ bịch một tiếng quỳ xuống, lầy bẩy, bẩm vương ra, mạch của Vương Phi xem giống như là 3 tháng, nhưng hài tử khi đi ra ngoài mới phát hiện đã 4 tháng. Một y ghi nữ khác luôn cuống tay chân, cầm máu cho Bạch Ly Nhược, kinh hoàng kêu lên, tâu vương ra, tính mạng của vương phi có thể khó bảo toàn, kính thỉnh người sớm chuẩn bị. Phong Mạc Thần cắn răng, thấy mặt Bạch Ly Nhược tái nhợt mà hắn lảo đảo mấy bước, gàn từng chữ nói vương phi nếu có mệnh hệ gì, các ngươi, ta sẽ chôn hết theo. Nha hoàn đỡ lấy Bạch Ly Nhược run cầm cập, bị Phong Mạc Thần đẩy ra, hắn nhanh ôm lấy thân thể mềm mại nhưng giờ đây đã lạnh quóng, ở bên thai nàng gần giọng Bạch Ly Nhược, ngươi mau tỉnh lại cho ta, nếu ngươi dám chết, ta sẽ đem tất cả mọi người trong Bạch phủ chôn cùng ngươi đấy. Hơi thở nàng yếu ớt dần, ý thức bắt đầu mơ hồ, sau đó hoàn toàn lâm vào trạng thái hôn mê. Phong Mạc Thần thấy cánh tay ngọc ngà vô lực buông xuống, ánh mắt hoảng hốt, gầm hét lên đi tìm Hàn Thiên Mạch, mau tìm Hàn Thiên Mạch về đây cho ta. Cảm giác tính mạng của nàng sắp mất đi, Phong Mạc Thần gần như điên cuồng, màu máu đỏ nhuộm ướt chiếc quần nàng, dính sang cả khăn trải giường, ở khắp mọi chỗ đều là một màu đỏ đáng sợ. Hắn gặm cắn gương mặt của nàng, vành hai của nàng, bờ môi mềm của nàng, gào thét để cho nàng tỉnh lại, hắn còn chưa chán ngán thân thể của nàng, hắn không cho phép nàng chết đi. Không cho phép ngươi bỏ ta, không cho phép. Phong Mạc Thần dường như muốn cắn xé nàng, ôm nàng thật chặt trong lồng ngực. Nàng không thể chết, nàng không thể bỏ hắn được, nếu nàng chết, hắn phải làm sao đây? Ly Nhược, nàng mau tỉnh lại. Ta tin tưởng nàng, nàng đừng rời bỏ ta. Phong Mạc Thần không ngừng lẩm bẩm bên tai nàng, thân thể run run, tay chân luống cuống như đứa trẻ nhỏ. Chương 65, thời cơ chưa tới. Hàn Thiên Mạch đi vào phòng ngủ Thần Hòa Hiên, mùi máu tràn ngập khắp phòng, Bạch Ly Nhược gầy gò tái nhợt nằm trên giường, và Phong Mạc Thần thì đang ôm chặt lấy nàng. Phong Mạc Thần thấy Hàn Thiên Mạch, giống như gặp được cứu tinh, hắn đã chờ mấy canh giờ, không ngừng đưa công lực vào trong cơ thể Bạch Ly Nhược, thật không biết, nếu hắn ta không xuất hiện, nàng còn có thể kiên trì được bao lâu. Hàn Thiên Mạch để hòm thuốc xuống, lãnh mạc nói buông nàng ra đi. Nhưng Phong Mạc Thần không buông tay, ngược lại còn ôm chặt hơn, ánh mắt mang thêm địch ý không hề chấp chừng Hàn Thiên Mạch. Hàn Thiên Mạch lấy một chiếc ngân châm từ trong hòm, liếc Phong Mạc Thần ngươi cứ ôm nàng như vậy, ta không tài nào cứu được. Phong Mạc Thần hít mạnh, để Bạch Ly Nhược nằm ngang, cũng vì hắn có cảm giác, hắn sẽ phải mất đi nàng. Hàn Thiên Mạch điểm một vài huyệt đạo trên người Bạch Ly Nhược, rồi đút cho nàng mấy viên hoàn thuốc, cẩn thận từng bước. Ta áo Phong Mạc Thần toàn bộ là máu, thế nhưng hắn vẫn còn mặc trên người, hoàn toàn đối lập với thân thể nữ tử nhợt nhạt như tờ giấy trên giường thật vô cùng niềm ai. Hàn Thiên Mạch trị thương xong, đầu đã đầy mồ hôi, thấy Bạch Ly Nhược khẽ co sinh khí, thở ra một hơi dài, xoay người viết phương thuốc liền rời đi. Phong Mạc Thần nhanh chóng bắt được tay hắn, nhíu mày nói ngươi đi đâu? Hàn Thiên Mạch quay đầu lại nhìn Bạch Ly Nhược một cái, lạnh nhạt nói nàng hiện tại đã không sao rồi, mất máu quá nhiều, an dưỡng nhiều hơn nhất định không có chuyện gì. Hãy ở lại vương phủ. Phong Mạc Thần mở miệng giữ lại, bây giờ hắn đối với Khổng Tức và Bạch Ly Nhược tuyệt đối tín nhiệm. Thần vương không lo lắng ta bắt cóc Ly Nhược sao? Hàn Thiên Mạch lên tiếng châm trọng, khoe miệng vẽ lên một nụ cười quỷ dị. Phong Mạc Thần buông tay, trận mắt ngươi không có buồn sự đó. Hàn Thiên Mạch gật đầu mỉm cười, thần vương không phải bình thường tự phụ sao, nhưng hiện tại thân thể Ly Nhược suy yếu, không phải là thời cơ tốt nhất, chờ xem, ta sẽ trở lại. Phong Mạc Thần không đáp trả, nhìn bóng dáng Hàn Thiên Mạch dần khuất đi. 6. Hôn lễ của Liêu Yiye cuối cùng cũng kết thúc, nàng cơ hồ là trò cười trong kinh thành, trước hôn lễ một khắc, tân lang bỏ chạy. Liêu Yiye trốn ở trong phòng khóc thật lâu, Phong Mạc Thần thấy thế, nhất thời thương tiếc, tự cho rằng mình đã làm cho nàng đau buồn, hứa hẹn, ngày nào đó, sẽ tổ chức lại hôn lễ. Sơ nào, đập bàn cái gì cơ? Lúc Bạch Ly Nhược tỉnh lại, là 3 ngày sau, Phong Mạc Thần ngồi bên cạnh trong 3 ngày 3 đêm. Ly Nhược, sau này, chúng ta cùng sống chung với nhau, Hải Nhi, coi như là ta nợ nàng. Phong Mạc Thần nắm bàn tay nhỏ bé của Bạch Ly Nhược, nhún nhường. Bạch Ly Nhược rút tay về, ngắt lời hắn vương gia nói quá lời. Không nên đối với ta như vậy, nàng thích gì, muốn gì, cứ nói với ta sẽ làm nàng vui vẻ. Đôi mày Phong Mạc Thần nhíu chặt, nàng lạnh lùng, khiến hắn bi thương, hắn thà rằng nàng cứ âm ỉ, chửi mắng hắn giống như nữ nhân khác. Ta muốn Bạch Ly Nhược dừng lại, ngước mắt, ánh mắt trong sáng không che giấu vẻ chán ghét, ngươi đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa, vĩnh viễn, vĩnh viễn. Chương 66, cha ra manh mối, 1. Phong Mạc Thần vẻ mặt đanh lại, đôi mắt gợn sóng dữ dội, nhưng ngay sau đó hắn hít sâu một hơi, thong thả đứng dậy nói vậy ngươi nghỉ ngơi đi, chờ tâm tình ngươi tốt lên, ta sẽ lại đến thăm ngươi. Liên tục trong nửa tháng, Bạch Ly Nhược không gặp Phong Mạc Thần, thân thể của nàng đã gần bình phục, hoa lá mùa xuân đua nhau khoe sắc, dần ra nàng có thể ra khỏi Thần Hòa Hiên thưởng hoa ngắm trăng. Tiểu Man vẫn chưa tỉnh lại, nha hoàn bảo Hàn Thiên Mạch chữa trị cũng thúc thủ vô sách, bó tay không có phương pháp, chỉ có thể dựa vào ý chí của Tiểu Man, từ từ mà chuyển tỉnh. Bạch Ly Nhược cũng thường xuyên phụ giúp đẩy xe lăn, mang Tiểu Man ra ngoài hóng gió, lúc nào cũng nói chuyện phiếm, mặc cho Tiểu Nha đầu ấy chưa từng đáp lại. Thời điểm tháng 4, cơ thể Bạch Ly Nhược đã hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp, Phong Mạc Thần thật sự không hề xuất hiện trước mặt nàng nữa. Nhưng mà nàng nào đâu biết, mỗi khi nàng ở bên cạnh Tiểu Man, ở phía sau vườn hoa xa xa luôn luôn có một đôi mắt lẳng lặng nhìn nàng. Mỗi khi đêm dài yên tĩnh, lúc nàng ngủ say, Phong Mạc Thần luôn luôn ở bên giường ngắm nàng chăm chú. Phong Mạc Thần cũng không rõ tâm tình của mình, hắn dường như sợ lại phải yêu một lần nữa, một Bạch Thanh Loan thương tổn hắn, thế đã đủ rồi. Vuốt ve ngũ quan xinh xắn của nàng, trong đầu toàn bộ là hình ảnh khi nàng cười, nàng khóc, nàng tức giận, không biết lúc nào, nàng đã chiếm đầy lòng hắn, môi bật ra một tiếng thở dài, thật sự, hắn đã yêu mất rồi. Nam. Đầu tháng 4, trời trong, ban đêm sương phủ nhàn nhạt, như những ánh ngọc lấp lánh, mọi vật đều chìm trong tĩnh lặng. Bạch Ly Nhược sớm đã ngủ say, nàng mơ thấy rất nhiều thứ không thuộc về thời đại này. Nhà cao tầng, xi măng cốt thép, tòa cao ốc, đèn màu thủy tinh, còn có âm thanh tiếng còi inh ỏi, người đến người đi trên những con đường đông đúc. Ngay sau đó, nàng bị tiếng súng làm bừng tỉnh, mồ hôi lạnh tuôn đầy, phát hiện trước giường có một đôi mắt thấm lãnh. Chủ nhân đôi mắt ấy là một hắc y rìa che mặt, trong tay đao nhọn lóe ra bạc quang, nàng không kịp hô lớn một tiếng, tên người áo đen đó một trưởng đã làm nàng bất tỉnh, ôm vào trong ngực, lướt qua cửa sổ, tung người nhảy lên. Các hạ, đêm khuya đến thăm thần vương phủ của ta, như nơi này không có người sao? Phong Mạc Thần trong bộ y phục đỏ tía, trường kiếm nơi tay, nghiêm nghị chắn phía trước mặt người đó. Người áo đen mang theo Bạch Ly Nhược, không có cách nào ứng chiến, nhãn châu xoay động, huýt tay một cái, tức khắc liền có 7-8 người áo đen xuất hiện trên nóc vương phủ. Mắt thấy tên kia mang Bạch Ly Nhược đi xa, Phong Mạc Thần lấy khí nhảy lên, lại bị mấy người áo đen còn lại vây quanh. Các ngươi muốn chết? Đôi phượng mâu thon dài của Phong Mạc Thần lộ hung quang, thanh kiếm trong tay lập tức xuất chiêu, trong khoảnh khắc liền tỏa ra hàn quang. Bích Lạc Ngân Hà, chiêu này hắn chưa từng sử dụng để che giấu thực lực, mà trọng yếu hơn, hắn đã đáp ứng sư phụ, trừ phi gặp thời khắc nguy hiểm, tuyệt đối không dùng sát chiêu này. Đám người áo đen chưa kịp phản ứng, đông cảm giác ngực chợt lạnh, muốn cản trở Phong Mạc Thần đã không còn kịp, động tác vừa vươn ra giữa không, bất ngờ máu nơi ngực gào hạt chảy ra, ngay sau đó, đã không còn có thể hô hấp. Chương 67, tra ra manh mối 2. Người áo đen kèm hai bên Bạch Ly Nhược thật không ngờ tới, 7-8 người chỉ có thể ngăn cản Phong Mạc Thần không đến thời gian một ly trà. Người áo đen khẽ lui về phía sau vài bước, hướng tới phía Tùng Lâm huýt sao một tiếng, nhất thời ngân quang hiện ra, vài tên hồng y tử sĩ lập tức xuất hiện. Nhìn thấy binh khí bọn họ, rõ ràng so với đám người áo đen ban nãy cao hơn một bậc, đôi mắt nhíu lại, Phong Mạc Thần lập tức cảnh giác thêm vài phần. Bạch Ly Nhược yếu ớt tỉnh lại, sau hót đau đớn làm cho nàng gần như muốn nôn mửa, thấy rõ tình cảnh trước mắt, liền một phát cắn lấy cánh tay người áo đen, hắn bị đau, cánh tay buông lỏng, Bạch Ly Nhược nhân tiện nhanh chóng nhảy thoát khỏi. Phong Mạc Thần xoay thân một cái đã đem Bạch Ly Nhược bảo hộ ở phía sau, nhíu mày nói sao ngươi tỉnh lại lúc này? Bạch Ly Nhược xoa xoa nơi cổ bị đau, sao vậy, nàng tỉnh lại không đúng lúc à? Liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói ta nên tỉnh lại khi nào? Tối thiểu, cũng phải chờ ta giết chết xong bọn chúng, bây giờ bên cạnh ta ngược lại không an toàn. Khi Phong Mạc Thần nói chuyện, những tên hồng y hệ nhân đã bắt đầu tấn công. Bạch Ly Nhược chỉ cảm thấy trước mắt bóng người loạn xạ xen vào nhau, căn bản phân không rõ ai là ai, nàng thừa dịp có kẽ hở lùi về phía sau, bọn họ cứ từ từ đánh đi, nàng sẽ không làm khán giả, có cơ hội, đương nhiên là phải chạy. Người áo đen vẫn đứng một bên quan sát cuộc chiến đương nhiên sẽ không bỏ qua dịp này, tung người nhảy lên hướng về phía Bạch Ly Nhược, nàng hoảng hốt kinh hô. Phong Mạc Thần xoay nhẹ kiếm, xuất trưởng như gió, người áo đen bị trúng thương, lui về phía sau, Bạch Ly Nhược nghĩ lại vẫn còn sợ hãi. Người quả là lợi hại. Bạch Ly Nhược tự đáy lòng khen ngợi, liền bám theo sát Phong Mạc Thần, cũng không còn dám rời đi nửa bước. Phong Mạc Thần cúi đầu nhìn vết thương bên hông mình, thản nhiên nói không tồi. Hồng Y Lệ Nhân mắt thấy trong nhất thời bắt không được Phong Mạc Thần, đồng thời lui về phía sau, Phong Mạc Thần ôm Bạch Ly Nhược, bay vọt lên. Hồng Y Lệ Nhân không có đuổi theo, sở dĩ bọn họ không đuổi theo, là bởi vì, chắc chắn rằng, Phong Mạc Thần căn bản trốn không thoát khỏi Tùng Lâm. Trận pháp bố trí trong khu rừng này, Phong Mạc Thần đã bay qua bay lại mấy lần, vẫn về lại chỗ cũ, hắn che vết thương bên hông, sắc mặt đã trở nên rất khó coi. Bạch Ly Nhược lúc này mới phát hiện hắn bị thương, ấp úng nói ngươi, không có việc gì chứ. Phong Mạc Thần quay đầu lại, bình tĩnh nhìn nàng ngươi mới vừa rồi không phải muốn chạy trốn, ném ta ở lại một mình sao. Bạch Ly Nhược bị nhìn thấu tâm tư, sắc mặt tưởng đỏ ta ở lại, sẽ là gánh nặng cho ngươi. Phong Mạc Thần gật đầu, quan sát Tùng Lâm hiện tại, ngươi có cơ hội đi rồi, ta có biện pháp mở ra đường thoát. Chẳng qua là ta phải ở bên trong trận pháp chống đỡ, cho nên ngươi chỉ có thể đi một mình, nhớ kỹ, hướng đông, một đường đi thẳng, không được quay đầu lại. Bạch Ly Nhược gật đầu như mổ thóc được, vậy ngươi một mình ở lại Tùng Lâm cẩn thận một chút. Phong Mạc Thần chán nản, nàng nỡ lòng nào để hắn một mình đối phó, một chút áy náy cũng không có sao. Chương 68, cha ra manh mối, 3. Phong Mạc Thần chán nản, nàng nỡ lòng nào để hắn một mình đối phó, một chút áy náy cũng không có sao. Nhưng cũng phải, nàng vẫn còn hận hắn như thế, dù cho hắn vì nàng chết trong trận pháp, nàng cũng sẽ không có chút nào cảm động. Lập tức sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói ngươi đi đi, bất kể phát sinh chuyện gì, nghìn vạn lần không được quay đầu lại. Bạch Ly Nhược nhìn vẻ lo lắng trên khuôn mặt tuấn tú của hắn, xoay người rời khỏi. Không phải không biết để lại hắn một mình trong trận pháp sẽ rất nguy hiểm, chẳng qua là một người chịu chết, dù sao vẫn tốt hơn hai người cùng chết. Thanh kiếm khẽ nhúc nhích, vận chân khí lưu chuyển, vẽ một khẩu quyết, kiếm khí thẳng đánh tới phía sau đại thụ, không trung dường như xuất hiện một ngân sắc phản quang, giống như thác nước, đổ thẳng xuống. Kiếm khí như cầu vồng, trên thác nước nứt ra một khe hở, trên trán Phong Mạc Thần đã bị phủ bởi một tầng mồ hôi mỏng, dùng nội lực toàn thân, dồn vào mũi kiếm, cố gắng hết sức, đổi cho Bạch Ly Nhược một con đường sống. Sương mù dày đặc trong Tùng Lâm thình lình tản ra, Bạch Ly Bạch không quay đầu lại hướng bên ngoài Tùng Lâm chạy đi, phía sau vang lên tiếng lưỡi dao sắc bén đâm vào da thịt, nàng chậm quay đầu, nhìn thấy phía sau Phong Mạc Thần bỗng có một tên hồng y tử sĩ từ trên cây nhảy xuống, với thanh đao nhọn trong tay hướng thật lưng hắn. Phía trước, trong nháy mắt hiện ra điểm sáng nhỏ, Bạch Ly Nhược bất lực cắn răng một cái, hướng phía Sinh Môn chạy vội tới. Phong Mạc Thần hừ lạnh một tiếng, trở tay mang theo lực xuất trưởng, hồng y hẻ nhân như con nhện phốc lại trên cây. Hắn bởi vì phân tán nội lực, trường kiếm bất ngờ bị bắn trở về, thác ngân quang biến mất, Phong Mạc Thần nửa ngồi, mũi kiếm chống xuống đất, đỡ lấy trọng lượng toàn thân. Phía sau lưng máu tuôn ảo ạt, Phong Mạc Thần khí sắc trắng bệnh, đôi mắt nhắm chặt, khóe môi bật ra một chút tơ máu. Bên cạnh vang lên tiếng chân giẫm lên lá, hắn chậm chậm mở hai mắt, Bạch Ly Nhược một thân tuyết ý y bỗng xuất hiện ngay trước mắt. Ngươi vì sao còn chưa thoát khỏi đây? Phong Mạc Thần thở dốc, ánh mắt vừa ánh vẻ ngạc nhiên, vừa ẩn giấu một niềm vui khó tả, nhưng rất nhanh vụt tắt. Ngoài cửa, có rất nhiều người áo đen, một mình ta rất nguy hiểm, vẫn là ở lại bên cạnh ngươi tốt hơn. Bạch Ly Nhược vặn góc áo, nhìn thương thế của hắn, có chút đau lòng. Tận sâu trong lòng Phong Mạc Thần thở dài một tiếng, vậy hắn không phải đã uổng phí chúng một kiếm của hồng y y nhân kia sao? Suy yếu ngồi xuống, dựa vào đại thụ ở phía sau, nhàn nhạt nói ngươi quay lại, chỉ có đường chết. Chúng ta sẽ bị vây khốn chết bên trong trận pháp, đi ra ngoài, còn có thể sống sót. Chương 69, cha ra manh mối, 4. Bạch Ly Nhược lắc đầu, ngồi xuống bên cạnh hắn, hai tay vòng qua đầu gối, chiếc cằm xinh xắn tựa lên, không nói một lời. Phong Mạc Thần ngước nhìn, trong đôi phượng mâu thon dài, ánh mắt sáng như sao, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng Ly Nhược, ta sẽ không để cho nàng xảy ra việc gì. Bạch Ly Nhược xoay người, vội vàng rút tay về, nhìn phía sau lưng hắn vết thương khá sâu. Có đau lắm không? Phong Mạc Thần không bỏ qua nét băng lãnh trong mắt nàng chợt lóe rồi biến mất, tự rêu cười không chết được đâu. Ngươi có tra ra được mục đích những tên người áo đen này bắt ta không? Bạch Ly Nhược cẩn thận giúp hắn xử lý vết thương, nhẹ giọng hỏi. Bọn chúng là sát thủ La Sát Môn, môn chủ biệt hiệu Quỷ Ảnh, võ công thâm sâu khó lường, cùng Vân Châu Lăng gia có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Phong Mạc Thần thong thả mở miệng, không hề chớp mắt nhìn chăm chú vào một bên mặt Bạch Ly Nhược. Tựa hồ muốn quan sát trên mặt nàng xem có một chút phản ứng nào không. Lăng gia. Bạch Ly Nhược ngờ vực mở miệng chính là Vân Châu Lăng Tây Vương Phủ. Phong Mạc Thần gật đầu, thử dò xét nói ngươi đối với Vân Châu Lăng Tây Vương Phủ, có ấn tượng gì không? Không có, ta không biết ai trong Lăng gia cả. Bạch Ly Nhược ngước mắt, thâm vô không chú tâm đón nhận con mắt hắn. Năm đó. Lời nói đột ngột dừng lại, con mắt nhíu lại, Phong Mạc Thần xoay người một cái đem Bạch Ly Nhược đặt ở dưới thân. Bạch Ly Nhược vừa muốn lên tiếng mắng. Nhưng nhìn thấy thân trên cây phía sau đính một thanh phi đao, trôi đao vẫn còn rung rung, chắc là vì bảo vệ, hắn mới đè ngã nàng. Phong Mạc Thần từ tốn đứng dậy, ảnh hưởng đến vết thương sau lưng, vẻ mặt càng thêm nhăn nhó, hắn đỡ Bạch Ly Nhược dậy, ánh mắt roi về phía xa xa, gàn từng chữ nói các hạ, nếu đã tới rồi, thì hãy hiện thân, trốn ở một nơi bí mật gần đó nghe lén, sao gọi là anh hùng hảo hán được. Bạch Ly Nhược co giúp trong lòng Phong Mạc Thần, lòng bàn tay dính một thứ chất lỏng, hóa ra là máu đỏ thấm. Nàng khẽ xoay người, nhìn phía sau lưng hắn, quần áo màu đỏ tía, bị máu tươi nhuộm thành màu đen, hai tấc thương tích lớn, trông thấy mà giật mình. Bóng cây khẽ lắc lư, gió thổi xào xạc, dưới ánh sáng mông lung, một nam tử mặc áo choàng màu đen to dài chậm rãi đi ra. Màu dao nàng cho ta. Áo choàng nam tử cả khuôn mặt đều giấu ở bên trong mũ, đệ thấp tiếng, đối Phong Mạc Thần đưa tay. Phong Mạc Thần cười nhạt, đem Bạch Ly Nhược ôm càng chặt, lồng ngực ấm áp kề sát thân thể mềm mại. Cắn lỗ thai của nàng nói có cơ hội, ngươi phải mau chạy đi. Sơ nào, đang lúc cấp bách mà còn cố ăn đậu hủ người ta. Chương 70, cha ra manh mối, nam. Bạch Ly Nhược biết con người đó sẽ cực kỳ nguy hiểm, bằng không Phong Mạc Thần sẽ không lộ ra vẻ mặt cảnh giác như thế này. Khi mắt nàng dừng lại trên chiếc áo choàng của người nam tử ấy, trong áo thấp thoáng một miếng ngọc bội, nàng khẽ cắn chặt môi dưới. Áo choàng nam tử tiếp tục bước đến gần, Phong Mạc Thần nắm chặt kiếm, tay nổi gân xanh, Bạch Ly Nhược đứng trụ hoàn toàn trong lòng Phong Mạc Thần, khẽ nói muốn chết thì cùng chết. Sống lưng Phong Mạc Thần đông thẳng đứng, khó hiểu được nhìn Bạch Ly Nhược, trong lòng, hắn cũng không cho rằng, nàng đối với hắn tình thâm ý trọng. Cước bộ của vị nam tử kia rõ ràng hơi cứng đờ một chút, ánh mắt u tối trầm xuống, hắn đi từng bước một nặng nề hướng Phong Mạc Thần và Bạch Ly Nhược, giống như mang theo hơi thở của tử thần. Bạch Ly Nhược chân tay luôn cuống, tại bên hông Phong Mạc Thần mò lấy một cái gì đó cộp lên, một cảm giác quen thuộc nảy sinh, đột nhiên rút ra, lên đạn, kéo chốt, động tác lưu loát, hai tay nàng cầm súng lục, thanh mâu sắc bén chưa từng thấy, không được qua đây, bằng không ta sẽ nổ súng. Thanh âm của nàng vang vọng trong tùng lâm. Phong Mạc Thần hoàn toàn bay ở nơi nào, chỉ có áo choàng nam tử hơi híp mắt, vẫn tiếp tục bước từng bước đến phía trước. Đoằng, một tiếng nổ lớn mang theo mùi thuốc súng nồng đậm, bả vai người kia bị trúng đạn, hơi khom lưng đỡ lấy, ánh mắt thâm thúy vẫn như cũ không hề chớp mắt đăm đăm vào Bạch Ly Nhược. Bạch Ly Nhược hai mắt chấn tĩnh, ngọ nghệ tách khỏi lòng ngực Phong Mạc Thần, gàn từng chữ nói đã lâu không gặp, Hàn Thiên Mạch. Ba chữ Hàn Thiên Mạch này nàng cắn môi rất đau, âm vang mạnh mẽ, nói năng có khí phách, lanh liệt vang vọng khắp tùng lâm lạnh lẽo. Phong Mạc Thần khỏe môi câu ra một nụ tươi cười hớn hở, thì ra là nàng, nữ tử mặc chiếc áo vàng nhạt, nữ tử ở vùng ngoại ô kinh thành nổ súng bắn chết mãnh hổ, nữ tử hắn tìm kiếm 2 năm nay. Vị nam tử đó chậm rãi kéo mũ xuống, hé ra khuôn mặt trắng non như ngọc, châm gài tóc bằng lông chim khổng tức bích sắc, đôi mắt nghiêng nghiêng, cộng thêm vẻ tối tăm. Ly Nhược, nàng đã biết là ta, vì sao còn nổ súng? Hàn Thiên Mạch sắc mặt tái nhợt, tay nắm chặt bả vai, gân xanh lộ ra, giữa khe hở của các đốt ngón tay máu tươi lần lượt chảy xuống. Bạch Ly Nhược nết môi cười nhạt Hàn Thiên Mạch, chính là bởi vì biết là ngươi, phát súng này mới không lấy mạng của ngươi. Phong Mạc Thần nhẹ nhõm thở ra ngụm khí, chậm chậm đứng dậy, ngôi sao nhỏ li ti tựa hồ rơi xuống, chỉ còn sao mai sáng chói rực rỡ, trời, đã sắp sáng rồi sao? Hắn chưa từng thư thái đến vậy, tuy sống lưng bị thương, nhưng cũng không cảm thấy đau nhức, dịu dàng nhìn Bạch Ly Nhược, hắn đã tìm được nàng rồi, Ly Nhược của hắn. Chương 71, cha ra manh mối, 6. Vì sao vậy? Ly Nhược, Hàn Thiên Mạch lộ vẻ mặt đau thương, một tay nắm chặt thành quả đấm, nện xuống đất, một tay kia bịt vết thương, mắt mở đi. Hàn Thiên Mạch, khi chúng ta ở cùng ở trong động, ta đã hoài nghi ngươi. Bạch Ly Nhược tay nắm chặt súng lục, tiếng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng quanh quẩn không ngừng vang vọng trong tùng lâm. Sắc mặt Hàn Thiên Mạch đống tái mét, trên trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh. Đan cơ là bị ngươi giết chết, trước khi nàng ta rơi xuống vách núi còn lời chưa nói hết, bởi vì kinh hoàng, ngươi chính là môn chủ La Sát Môn. Phải không, Hàn công tử? Bạch Ly Nhược nói rõ ràng từng chữ, ngôn từ băng lãnh. Hàn Thiên Mạch đống nhiên ngẩng đầu, không thể tin nhìn Bạch Ly Nhược. Bạch Ly Nhược lạnh lùng cười không sai, lúc đó ta chỉ nghi ngờ thôi, cho nên không đáp ứng đi cùng với ngươi. Thế nhưng kế tiếp, khi ngươi hẹn ta gặp mặt tại con sông Đào, lúc đó bị sát thủ La Sát Môn tấn công, đến nỗi bản thân ngươi bị trọng thương, ta suýt nữa đã gạt bỏ mối quan hệ của ngươi cùng bọn người áo đen đó. Rồi tiểu man nhặt được một miếng ngọc bội, lại bị người áo đen gây thương tích, miếng ngọc biến mất một cách kỳ lạ, nhưng lại lộ ra bên hông Hàn công tử. Hàn Thiên Mạch, ngươi vì sợ tiểu man nhận ra ngươi, cho nên xuống tay hạ sát, đúng không? Thanh âm của nàng bén nhọn như một thanh đao, đem chém trái tim Hàn Thiên Mạch máu chảy đầm địa. Hắn vẻ mặt càng trắng bệnh, cười lạnh lắc đầu. Ly Nhược, sao nàng lại cho là ta thương tổn tiểu man? Ánh mắt Bạch Ly Nhược sắt lại, súng trong tay như trước băng lánh chĩa vào Hàn Thiên Mạch. Thần sắc nghiêm nghị Hàn công tử y lý thuật vô song nhưng không cách nào chữa trị cho được tiểu man, điều này không phải rất nực cười sao? Hàn Thiên Mạch đối lý lắc đầu, nụ cười cô đơn phân tích rất hay, thực sự rất hay. Hàn Thiên Mạch, ta không biết mục đích của ngươi là gì, thế nhưng mặc kệ như thế nào, xin ngươi hãy thu tay lại. Bạch Ly Nhược thấy ánh mắt Hàn Thiên Mạch hơi sao động, cất lời, hài tử của ta đã mất, nguyên nhân là đàn cơ cho ta ăn một viên thuốc, loại thuốc này khiến ngự y không cách nào chẩn đoán chính xác thời gian ta mang thai. Mà ngươi, Hàn công tử, là người duy nhất trong lúc ta sinh bệnh đã từng chẩn mạch giúp ta, cũng là người duy nhất biết ta mang thai, ngươi bày mưu như vậy, đến tột cùng là có mục đích gì? Ánh mắt Bạch Ly Nhược nhuốm đầy bi thương, tay nắm súng hơi run lên. Phong Mạc Thần từ phía sau gắt gao ôm nàng, cũng một phần là do hắn hại nàng, hại chết hải tử của hai người. Hàn Thiên Mạch run rẩy đứng dậy, sắc mặt nhợt nhạt không còn giọt máu, ôm vết thương không ngừng lui về phía sau hay, nàng phân tích hay lắm, đều là do Hàn Thiên Mạch ta hại nàng. Ly Nhược, rất khâm phục nàng. Chương 72, Cha ra manh mối, 7. Cuốn 2, thay mận đổi đảo. Chương 72, cha ra manh mối, 7. Hàn Thiên Mạch run rẩy đứng dậy, sắc mặt nhợt nhạt không còn giọt máu, ôm vết thương không ngừng lui về phía sau hay, nàng phân tích hay lắm, đều là do Hàn Thiên Mạch ta hại nàng. Ly Nhược, ta rất khâm phục nàng. Trong bóng dáng Hàn Thiên Mạch dần khuất xa, Bạch Ly Nhược mới thở phào nhẹ nhõm, lúc này phát hiện Phong Mạc Thần từ phía sau ôm sát lấy nàng, cằm của hắn vùi vào chiếc cổ trắng đoán, phả hơi thở nóng rực. Bạch Ly Nhược khẽ xoay người, đẩy Phong Mạc Thần ra, giọng lạnh nhạt, trận pháp đã phá, cái này, đưa cho ta. Đôi mắt phượng chợt loe sáng, trầm giọng nói nó vốn thuộc về nàng. Bạch Ly Nhược không cất lời, chỉ thu về thanh súng, xoay người rời đi. Phong Mạc Thần ở phía sau la lối này, ta bị thương, nàng không dịu ta sao? Bạch Ly Nhược dừng bước chân, quay đầu lại, không hề chớp mắt nhìn Phong Mạc Thần, mở miệng ta nhớ ra rồi, thanh súng lục này, đúng là thuộc về ta, chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, là ở buổi săn thú ngoài kinh thành, ta đã bắn chết một con mãnh hổ. Tiêu ngạo vốn có của Phong Mạc Thần hoàn toàn sụp đổ, ngọn núi lạnh như băng khẽ nở nụ cười, rồi từ từ lan ra khắp mặt, cố nén đau nơi lưng, bước gần Nhược Nhi, ta đã luôn luôn tìm nàng. Bạch Ly Nhược lạnh lùng lui về sau cho nên, ta không phải là nữ nhi của Bạch lão tướng quân, ngươi không thể nào uy hiếp được ta nữa. Phong Mạc Thần biến sắc, ánh mắt phức tạp nhìn Bạch Ly Nhược, thì thào Ly Nhược. Bạch Ly Nhược lanh cười một tiếng, đưa tay rút súng, kéo chốt thông thạo, ngắm ngay giữa trán Phong Mạc Thần, gàn từng chữ ngươi thử động vào Bạch gia dù chỉ một chút thử xem, ta sẽ vì bọn họ báo thù. Phong Mạc Thần dường như bị đả kích lớn, ánh mắt thâm thúy nổi lên phong báo mãnh liệt, dựa vào gốc cây bên cạnh, khó khăn mở miệng trong lòng nàng, ta chính là kẻ khốn kiếp lấy Bạch gia ra uy hiếp nàng sao? Bạch Ly Nhược nhíu mày, nụ cười cực kỳ lạnh lùng, chẳng lẽ ngươi không phải như vậy? Tại sao? Nàng không suy nghĩ, ta uy hiếp nàng, ép nàng ở lại bên cạnh ta, có lẽ chỉ là bởi vì ta yêu nàng. Hắn nói thật chậm, tựa hồ mấy câu nói đó đã rút hết khí lực của hắn, hắn dựa vào thân cây không ngừng thở dốc. Cách ngươi yêu ta không hưởng thụ nổi. Cây súng trên Bạch Ly Nhược bị bóp chặt, nàng không ngừng lui về phía sau, nhìn Phong Mạc Thần, ánh lên tia giễu cợt. Ly Nhược, nàng đi đâu vậy? Phong Mạc Thần vội vàng đuổi theo, bước chân nặng nề, vẻ mặt đáng thương. Đoàn một tiếng kinh thiên động địa, Phong Mạc Thần ngã lăn ra đất, mở to mắt không tin, hơi thở yếu ớt mà nhìn xuống nơi ngực chảy máu ồ ồ. Chương 73, ngươi nợ ta. Phong Mạc Thần, là ngươi buộc ta phải bắn ngươi, nếu ngươi chết, đừng trách ta, đây chỉ là trả giá thôi, đền mạng cho nhi tử mà ta không bao giờ được biết mặt. Bạch Ly Nhược nhanh chóng xoay người, không ngó ngàng đến khuôn mặt Phong Mạc Thần đang tái nhợt vô cùng. Nàng vốn không có ý định giết hắn, hắn là cầm thú, nàng không muốn can hệ đến nữa, nhưng khi hắn đuổi theo, nàng bất giác nổ súng, tất cả hận ý dồn hết lên não, phát súng này, nàng nhắm ngay trái tim của hắn. Chạy trốn khỏi Tùng Lâm, nàng không biết con đường sau này nên đi như thế nào nữa, nàng giết thần vương, đáng tội chết, còn có thể liên lụy cả Bạch gia. Cho đến giờ này, nàng cũng không phải là một người hay xúc động, nhưng khi nàng nhớ lại thời khắc đó, quả thật, nàng đã quá kích động. Phong Mạc Thần nằm yên trên mặt đất, trái tim đau đến co quắp, tại sao, nàng lại nổ súng với hắn. Hắn cùng nàng đã chung hoạn nạn với nhau, hắn còn vì nàng mà bị thương nặng, nhưng nàng lại làm thế với hắn. Đối với Hàn Thiên Mạch, nàng biết hạ thủ lưu tình, không lấy tim của hắn ta, còn đối với hắn, nàng không chút nào nương tay, viên đạn lạnh như băng ghim vào ngực hắn, lạnh thấu xương như nỗi phẫn hận của nàng. Phong Mạc Thần cảm giác được từng hơi thở đang bị rút cạn kiệt, máu trong người như bị đóng băng, lạnh đến nỗi hắn không ngừng run run, trời, dần tối đen, hắn cũng không mở mắt nổi nữa. 6. Bạch Ly Nhược mau chóng chạy trốn như con ruồi, tác giả miêu tả Nhược tỷ kỳ vậy, cuối cùng đi tới chợ trong kinh thành, vì bộ y phục trên người nàng đầy vết máu, tóc thai còn xốc xếp, làm hiếu kỳ không ít người. Bán đi một ít trang sức, nàng thuê một căn phòng trọ ở tạm, nếu như Phong Mạc Thần chết, nhất định sẽ truy nã nàng trên cả nước, nếu không muốn liên lụy đến Bạch gia, nàng chỉ có thể ra ngoài nhận tội. Nếu hắn không chết, Bạch Ly Nhược nhắm mắt lại, không dám tin tưởng rằng hắn còn có thể sống sót. Liên tiếp vài ngày, nàng sống ở trong phòng trọ không dám ra cửa, sợ vừa ra khỏi đã nhìn thấy lệnh truy nã nàng dán đầy đường. Nếu thật hắn không chết, nàng cũng không thể dễ dàng thoát được sao. Dù sao hắn cũng là thần vương quyền thế khuynh thiên, nàng ở thời đại này, giết chồng thì đáng tội chết. 3 ngày sau, Bạch Ly Nhược cuối cùng cũng cố gắng lấy hết dũng khí đi ra khỏi nhà trọ, trên đường lớn vẫn huyên náo như vậy, không hề thấy bất kỳ lệnh truy nã nào, cũng không nghe tin tức thần vương bị đâm. Có thể, do hoàng thất phong tỏa tin tức, hoặc là, hắn chưa chết mà đang bất tỉnh thôi, sau đó sẽ lại tìm nàng tính sổ. Và cũng hôm nay, Bạch Ly Nhược lại chạm mặt sát thủ của La Sát Môn, chưa kịp lấy súng, một thanh kiếm lạnh ngắt đã gác ngay cổ nàng. Chương 74, trọng thương từ phía sau. Đáng lẽ ngươi không nên làm vậy, động thủ giết thần vương người áo đen chỉ bật lên một câu, vẻ mặt u ám, cùng lời nói lạnh lùng khiến cho Bạch Ly Nhược run rẩy. Đúng ngay khi thanh kiếm gần cắt ngang qua cái cổ trắng nõn, thì tích tắc đống bị ngăn lại. Một thanh kiếm dài của người có khuôn mặt chữ điển, áo xanh, đi phía sau một vị Bạch Y Liễu công tử, trong tay người đó cầm một chiếc quạt tre, vẻ mặt lo lắng nhìn Bạch Ly Nhược. Phương Nham cùng người áo đen đánh nhau, Bạch Ly Nhược liền lui về sau, định lấy thanh súng trong ngực ra, tên người áo đen dường như đoán được ý nghĩ của nàng, cổ tay xoay chuyển, một quả trông sắt đen đánh tới nàng. Bạch Ly Nhược muốn tránh né nhưng không kịp, Bạch Y công tử khẽ nhúc nhích thân hình, chiếc quạt trong tay soạt mở ra, trông sắt va vào chiếc quạt, ầm một tiếng nổ tung, vô số mảnh vụn bắn về phía Bạch Ly Nhược. Bạch Y công tử bất đắc dĩ, đành phải dùng thân đỡ thay Bạch Ly Nhược. Phương Nham vừa thấy chủ tử bị thương, tấn công càng mạnh mẽ hơn, đường kiếm rít gào xé gió. Người áo đen thấy vô vọng thoát thân, mà một người trong đó liều lĩnh tấn công Phương Nham, người còn lại thì tháo chạy. Thình lình tên người áo đen nhân đó cũng bị Phương Nham đánh bại, tên còn lại tưởng đã chạy trốn bất ngờ ném thêm hai quả trông sắt nữa. Bạch Ly Nhược đưa lưng về phía người áo đen, quả trông thẳng tắp đánh vào lưng của nàng, sắc mặt nàng trắng bệch dịu lấy Bạch Y Liễu công tử, người này đã bị trúng độc, không nhận thấy được nàng đang bị thương. Nắm tay Bạch Ly Nhược, Bạch Y Liễu công tử đổ đầy mồ hôi lạnh, khó khăn nói, ta sẽ để Phương Nham đưa cô nương trở về thần vương phủ. Bạch Ly Nhược ra sức lắc đầu, vẻ mặt tái nhợt vô cùng, run giọng nói không, ta không trở về vương phủ đâu. Phương Nham đỡ lấy Bạch Y Liễu công tử, sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng, công tử, người bị trúng độc, chúng ta phải nhanh đi thôi. Bạch Y công tử lắc đầu trước tiên, phải đưa thần vương phi trở về phủ. Bạch Ly Nhược cuống quýt đứng lên không, ta không trở về phủ, các người đi đi, Phương công tử mau đưa chủ tử của ngươi trở về, một mình ta có thể xoay sở được. Bạch Y công tử loạng choạng muốn đứng lên, lại bị Phương Nham giữ chặt, ngưng trọng nói, công tử, người cứ để cho vương phi rời khỏi, chúng ta cũng phải nhanh trở về thôi. Vương phi. Bạch Y công tử vươn tay về phía Bạch Ly Nhược, người mau trở lại thần vương phủ, một mình ở bên ngoài rất nguy hiểm, mau về đi. Bạch Ly Nhược nhìn không chấp vị công tử kia mà lui về phía sau, nàng sợ quay người lại, sẽ lộ trông sắt phía sau lưng mình, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán, ý thức có chút mơ hồ, thì thào không, ta không trở về thần vương phủ, chết cũng không trở về. Phương Nham, nàng ta hình như không ổn, người đi xem sao. Bạch Ly công tử chống vách tường, chậm chạp đứng dậy. Phương Nham do dự một chút, Bạch Ly Nhược đã ngất xỉu trên mặt đất, trong miệng lẩm bẩm như cũ, ta không trở về, chết cũng không trở về. Chương 75, lãnh địa, 1. Khi Bạch Ly Nhược tỉnh lại, đã là ban đêm tĩnh lặng, trong không khí tràn ngập mùi vị long tiên hương, nàng suýt nữa cho rằng đây là phòng ngủ trong Thần Hòa Hiên. Nhưng nhìn kỹ lại, mới phát hiện nơi này không phải là Thần Hòa Hiên. Lư hương được chế tạo từ vàng nghi ngút khói, cả gian phòng khói bay quanh quẩn. Đối diện là song cửa sổ được chạm trổ sơn đỏ, tấm rèm xanh như nước đổ nghiêng xuống, đứng bên cạnh là tấm bình phong vân thêu, bốn góc phòng là cột đá vững chãi phủ điêu cẩm thạch. Chính giữa là chiếc bàn gỗ lim tinh xảo, trên bàn đầy đủ rượu và các món ăn, cái gì cần đều có. Khẽ động đậy thân thể, Bạch Ly Nhược mới cảm thấy sống lưng đau kịch liệt, có lẽ nàng đã ngủ rất say, túi đầu nhìn y phục của mình, là một bộ có tính chất tốt, màu tuyết trắng, làm nổi bật mái tóc dài đen nhánh. Gắng gượng đứng dậy, trước giường không có để giày, nàng chân không đi ra phòng ngủ, bên ngoài là khoảng sân rộng, bàn từ gỗ tử đàn, sứ men xanh ba màu, rồi còn đồ trang trí, hết sức xa hoa. Chắc là do nàng kéo cửa làm rung chiếc chuông gió trước màn cửa, đánh thức hai nha hoàn đang mắt lim dim, vừa thấy bộ dáng nàng đứng chân không, cuống cuồng quỳ xuống đất, tự tát mình, nhận tội nô tỳ đáng chết. Bạch Ly Nhược khom lưng đỡ nha hoàn, hành động này liền ảnh hưởng đến vết thương trên lưng, đổ mồ hôi lạnh đầm địa. Bên trái là một nha hoàn tuổi khá lớn, vừa thấy sắc mặt không ổn của Bạch Ly Nhược, lập tức đỡ nàng lại giường, nhẹ giọng khuyên bảo vương phi, người đang có thương tích khá nặng, ngàn vạn không nên tùy ý xuống giường. Vẻ mặt Bạch Ly Nhược hơi khựng lại, lắc đầu nói, ta ngủ không được, phiền các ngươi giúp ta tìm đôi giày, được không? Nha hoàn dịu nàng ngồi bên cạnh chiếc bàn vuông, gật đầu nói, là do nô tỳ sơ sót, nô tỳ gọi là Ngọc Trí, sẽ tìm giúp người ngay bây giờ. Nha hoàn nhỏ tuổi hơn lên tiếng bẩm vương phi, nô tỳ gọi là Ngọc Trí, nô tỳ đi làm gì đó cho người ăn chút, người đã hôn mê hai ngày rồi. Bạch Ly Nhược khẽ bước cằm, thì ra là đã ngủ mê hai ngày nay, khó trách cả người đều đau. Sau khi nàng nổ súng với Phong Mạc Thần, toàn bộ tinh thần đều bị căng thẳng, ở nhà trọ căn bản không cách nào ngủ yên, lúc bị thương, thần kinh buông lỏng, tự nhiên cũng ngủ lâu hơn một chút. Hai nha hoàn đi rồi, Bạch Ly Nhược mới nhớ ra quên mất hỏi đây là nơi nào, trước khi bị ngất xỉu, có nhìn thấy Phương Nham chạy tới, có lẽ đây là nhà của Bạch Y Lệ công tử. Thật là hồ đồ, Bạch Y Lệ công tử cứu nàng hai lần, nhưng nàng vẫn chưa biết được tên, lần sau gặp mặt, nhất định phải hỏi cho rõ ràng. Chỉ là không biết, Phong Mạc Thần hiện tại ra sao, nếu như hắn đã chết, sẽ không hóa thành quỷ đòi mạng nàng chứ. Lần đầu tiên Bạch Ly Nhược giết người, khó tránh khỏi lo sợ.